chị. Trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh rung tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Sussex, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676.
Quý vị có thể đặt những câu hỏi về y khoa với bác sĩ Hoàng Kim Huy sau chương trình này qua số điện thoại 714-552-1517, 714-552-1517.
Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin kính chào quý vị. Tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Đây là chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị cách tuần về các đề tài y khoa liên quan đến đời sống của chúng ta. Hai đề tài ngày hôm nay tôi xin bàn thảo với quý vị là thứ nhất. Đề tài thứ nhất là bệnh Alzheimer, những cái cách chữa trị mới. Nếu còn thời giờ thì sẽ đến đề tài thứ hai là bệnh mất ngủ và sự nguy hiểm của nó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đề cập đến cái đề tài đầu tiên là bệnh Alzheimer, bệnh quên. Như chúng ta đã biết là cái khả năng sống, cái life expectancy là cái khả năng có thể sống được của chúng ta ở bên Mỹ nó đã kéo dài. Thì theo như cái cuộc kiểm tra dân số năm 2021, thì cứ 1.000 người Mỹ có từ 3 đến 4 người sống trên 100 tuổi, từ 100 tuổi và trên 100 tuổi trở lên. Nhưng mà trước đó thì cái thống kê nó nói khác đi. Trước năm 2021, một thống kê mà tôi đọc được thì nó nói, họ nói như thế này, là cứ 5.000 người mới có một người sống trên 100 tuổi. Sau đó đến năm 2021 thì với những cái phương tiện, những cái sự thay đổi và những tiến bộ vượt bậc của y khoa, và đặc biệt người ta chú trọng rất nhiều đến hệ thống thần kinh và những cái khám phá khác, thì nó đã làm cho đời sống của con người ở nước Mỹ này gia tăng lên. Và cái con số mà nó nói được cái vấn đề người ta sống lâu đó là 3 đến 4 phần ngàn. Trước xin nhắc lại là 5.000 mới có một người. Bây giờ 1.000 thì có 3 đến 4 người. Vậy nếu chúng ta lấy cái con số là 5.000 thì cái số người đã tăng lên là 20 người trên 5.000. Ngày xưa là một người sống từ 100 tuổi trở lên trên 5.000. Và từ năm 2021 thì người ta thấy rằng số người sống là 20.000 người trên 5.000, tức là nó vượt rất là lên rất là nhanh, gấp 5 lần nhiều hơn. bây giờ thì mà một trong những cái lý vì chúng ta sống lâu, vì người ta sống lâu như vậy, cho nên có những cái bệnh nó phát sinh từ sự sống lâu, thì các khoa học gia và các bác sĩ người ta cố gắng, người ta tìm hiểu cách để chống đối lại, để hạn chế lại, hoặc ít nhất là làm chậm đi những cái bệnh mà sinh ra bởi tuổi già. Thì trong đó có cái bệnh rất là nổi tiếng mà chúng ta ai cũng biết, đó là bệnh quên, bệnh Alzheimer. Theo thống kê của Hiệp hội các bác sĩ, Hiệp hội về Alzheimer, thì cho đến ngày hôm nay, trong lúc mà tôi đang nói chuyện với quý vị, thì hiện nay có khoảng chừng 6.5 triệu người Mỹ bị bệnh Alzheimer. 6.5 triệu. Và mỗi một năm, bởi vì chúng ta sống lâu quá, sống thọ quá, cho nên mỗi một năm, có nghĩa là mỗi một năm chúng ta có nửa triệu người, 500.000 những cái trường hợp Alzheimer nó được định bệnh. Cho nên người ta chú trọng rất nhiều về vấn đề làm thế nào để chống được Alzheimer. Bây giờ thì trước khi chúng ta đề cập đến những cái cách thức chống lại Alzheimer mới mà tôi mới đọc được, tôi mới muốn tường trình với quý vị, thì chúng ta sẽ cùng nhau định nghĩa lại, mô tả lại thế nào là Alzheimer. Alzheimer là một cái bệnh, là một cái sự bất thường về đầu óc của con người, của cái người bệnh nhân. Cái óc của cái người đó nó giảm dần cái khả năng nhận biết. Nó xảy ra rất là từ từ, chứ không phải là một ngày mà hai ngày. Nó xảy ra trong nhiều năm. Và nó bắt đầu vào khoảng từ 65 tới 70 tuổi trở lên. Thế nhưng có một số trường hợp nó đã bắt đầu từ khoảng 36 đến 45. Và đặc biệt, người ta nghiên cứu thấy là những người nào có cái tiền căn gia đình, tức là bố, mẹ, anh em, ruột thịt bị Alzheimer, thì người đó dễ bị Alzheimer. Tôi xin nhấn mạnh cái chữ dễ, có nghĩa là không phải là người đó sẽ bị Alzheimer, mà chỉ là dễ bị Alzheimer. Cho nên, cái nghiên cứu về bệnh Alzheimer trên những người bệnh đã bị Alzheimer, đang bị Alzheimer, nó mới giúp cho chúng ta biết cách là làm cho những người mà chưa bị bệnh Alzheimer, là con cháu của những người bị Alzheimer, làm thế nào để làm chậm lại hoặc là làm cho cái chứng Alzheimer nó không xuất hiện ở trên họ. Đâu là dấu chứng và triệu chứng của bệnh Alzheimer? Người bệnh nhân ở trong cái giai đoạn mới sớm á, thì quên những cái điều vừa xảy ra, recent event, tức là cái chuyện cũ thì nhớ, mà cái chuyện mới xảy ra ngày hôm qua hoặc là vừa xảy ra cái đây chừng độ 10-15 phút nói xong cái quên. Thì tất nhiên chúng ta cũng phải nhớ rằng ở những người lớn tuổi mà họ quên một chút thì cái đó là bình thường. Chỉ có những người quên thật nhiều thì mới được gọi là bệnh Alzheimer. Chứ còn lâu lâu những người lớn tuổi quên kính mình để đâu, quên đồng hồ, quên cell phone thì cái đó là bình thường. Hoặc là ở những người bận rộn, cái việc quên đó là hoàn toàn bình thường. Khó khăn, những người bị bệnh Alzheimer thật sự đó, thì họ khó khăn trong cái vấn đề làm những cái chuyện mà về cần đến sự suy nghĩ. Ví dụ như là balancing cái checkbook của họ, làm những việc thông thường mà xưa kia họ vẫn làm được, bây giờ họ không làm được nữa. Cái tính tình của họ, cái trạng thái về tâm lý của họ nó thay đổi, ví dụ dễ nóng giận, phán đoán nó không có được chính xác, hoặc là hay sợ, buồn rầu, hoặc là lẫn lộn. Đó là cái giai đoạn sớm. Ở những giai đoạn trễ, những giai đoạn mà nó trễ sau này đó, thì người bệnh nhân tất nhiên là rất là khó khăn trong cái vấn đề chọn làm những cái việc rất là đơn giản. Ví dụ như là đứng tần ngần, nhất là quý bà nào mà có nhiều quần áo á, thì đứng tần ngần không biết là bây giờ mình đi chợ hay là mình đến nhà thờ, nhà chùa thì mình chọn cái bộ quần áo nào, hay là đi ăn party thì cứ đứng tần ngần không biết mà mình mặc quần áo nào cho nó thích hợp. Không nhận biết được những người trong gia đình của mình, người mẹ không nhận được người con. Ông bố hỏi bà vợ của mình là thế cái cậu là ai vậy, cái ông đó là ai vậy, thực sự là con của cụ mà cụ không nhận được. Rồi cuối cùng thì không để ý đến cái vấn đề vệ sinh cá nhân, quần áo râu ria, tóc không có gọn gàng. Và dần dần xa hơn nữa là không tự ăn được. Phải có người đút cho ăn được. Và có những cái cử chỉ là, và khi làm sai thì từ chối là mình đã làm sai. Và hay bỏ nhà ra đi, đi lang thang, lo lắng và mất ngủ. Và cuối cùng đến một cái giai đoạn thật xa, xa, xa nữa thì hoàn toàn không nhớ được hết. Người không nói được một cách bình thường, bắp thịt không cử động được và đi cầu đi tiểu không kiểm soát được. Tất cả những cái bắp thịt không kiểm soát được nữa, vì thế không kiểm soát được tiểu tiểu và đi cầu cũng như đi tiểu thì không kiểm soát được. Nguyên nhân thì cái nguyên nhân của nó là cái những cái nhân thần kinh, những cái tế bào óc nó bị hỏng, nó không hoạt động được, những cái dây thần kinh nó không có nối được với nhau, hoặc là những cái trung khu thần kinh nó không hoạt động được. Thì đấy là người ta tìm thấy như vậy, và đấy cũng là một cái ánh sáng để cho người ta làm một cái gì đó để giúp cho người bị Alzheimer. Gia tăng lên, những cái nguy cơ bị Alzheimer sẽ gia tăng lên khi cái người đó, gia đình ruột thịt của họ bị. Thì đây là một cái sự nghiên cứu nó giúp cho người ta tìm ra một cách là không phải là đợi đến bị Alzheimer người ta mới chữa, mà những người có cái tiền căn gia đình bị Alzheimer thì phải làm một cái gì đó trong lúc mình còn hoàn toàn bình thường, hoàn toàn tỉnh táo. Lớn tuổi thì dễ bị Alzheimer hơn người khác. Về vấn đề chữa trị thì có nhiều thuốc chữa khác nhau. Như quý vị vừa nghe gần đây, người ta bảo rằng có một loại thuốc chữa ung thư. Thì cái tên cái loại thuốc đó, người ta đã nhắc đến trên báo chí này nọ. Tên nó là Leqembi, L-E-Q-E-M-B-I, Leqembi. Đó là một loại thuốc chích. Cái loại thuốc chích này nó mới được FDA chấp thuận. Cái phí tổn của nó khoảng chừng độ $30,000 một năm. Và nó cũng có khá nhiều những cái nguy hiểm khi dùng loại thuốc này. Thí dụ như là mắt bị thay đổi, cái nhìn nó bị thay đổi, đi đứng khó khăn, bị lên cơn giật. Đọc những cái phản ứng của thuốc này thì cũng hơi đáng sợ. Bị khó thở và óc bị sưng lên hoặc là bị chảy máu. Tôi đọc những cái phản ứng này, thành ra người ta, một số người cũng đã lưỡng lự. Tất nhiên là nếu những người bị nặng quá thì cứ thử Leqembi. Đó là một loại thuốc chích. Và cái người bệnh nhân, tôi đọc trên, tôi tìm Google thì người ta nói như thế này. Cái giá của nó là khoảng chừng độ gần 30,000. Và cái người bệnh nhân khoảng trả chừng độ 5,000 đồng một năm là tiền mà phải trả thêm. Không biết là Medi thì có được chính phủ có trả hoàn toàn cho không. Nhưng cái đó là cái điều mà tôi tìm thấy khi chúng tôi đọc ở trên những cái website hoặc là trên Google. Thế tuy nhiên, nhờ những cái công trình mới của y khoa, người ta tìm một cái phương hướng khác. Người ta đã tìm rồi và đang tìm, đó là người ta tìm cách là kích thích những cái nhân não bộ. Thì có hai cái nhân não bộ nó ảnh hưởng đến cái vấn đề cái trí nhớ của chúng ta. Cái nhân đầu tiên tên nó là hippocampus thì tiếng Việt Nam của mình dịch là con hà mã, tức là con ngựa biển. Quý vị nào ở vùng biển, ví dụ như là Vũng Tàu hoặc là những cái vùng biển, thì quý vị khi đi chơi thì quý vị hay thỉnh thoảng sẽ gặp một cái loại, tôi nghĩ là nó là một loại san hô. Nó có hình, nó nhỏ bằng độ, nó dài chừng độ 4 đốt ngón tay, và nó có hình một con ngựa. Thì người ta gọi cái đó, những người sống ở vùng biển, người ta gọi là con hà mã. Cái chữ hà mã đó xuất phát từ chữ hippocampus. Campus, hippo tức là ngựa, campus tức là một cái con vật gì lạ lùng ngoài biển. Vì vậy người ta gọi là con ngựa biển hoặc là con hà mã. Thì trong óc của chúng ta nó có một cái nhân não, nó có giống cái hình con hà mã, con hippocampus. Và cái nhiệm vụ của cái nhân não bộ này là nó giống như là cái video recorder mà chúng ta vẫn dùng, là tức là nó quay, chúng ta nhớ nó quay, sau đó còn khi chúng ta muốn nhớ lại thì cái vùng não này nó sẽ hoạt động để cho chúng ta nhớ lại những cái điều mà chúng ta vừa nhìn thấy hoặc là chúng ta đã nhìn thấy ở những cái ngày trước. Thường thường khi chúng ta cố gắng nhớ lại thì cái bộ phận hà mã hippocampus ở trong óc của chúng ta nó hoạt động, giúp chúng ta nhớ lại những cái chuyện vừa xảy ra hoặc là những chuyện ngày xưa, gọi là những cái trí nhớ mà ngày xưa hoặc là những trí nhớ vừa xảy ra. Với cái bộ phận não hà mã này, hippocampus này, giúp cho chúng ta học và chúng ta nhớ. Bây giờ làm thế nào để kích thích nó? Thì thường thường khi chúng ta muốn nhớ lại chuyện xưa thì lập tức cái bộ phận này nó được kích thích. Thế nhưng ở những người bị Alzheimer hoặc là những người có nguy cơ bị Alzheimer, tôi nhấn mạnh đặc biệt đến những người có nguy cơ bị Alzheimer, tức là ở cái chết ở cái lúc thật sớm, họ tự nhiên thấy mình hay quên. Khi một cái người nhớ biết rằng mình hay quên, tức là có thể thôi nhỉ, là họ đang ở cái giai đoạn mới của Alzheimer, hoặc là người đứng có cái gia đình bố hoặc mẹ hoặc anh em ruột thịt bị Alzheimer, thì dựa vào những cái gì mới nhất, người đó nên tự làm cái chuyện là kích thích cái vùng nhân não của mình, vùng hippocampus của mình. Thì ngoài cái vùng hippocampus còn có một vùng thứ hai, nó gọi là vùng thứ hai, nó ở vùng trán của chúng ta, cái vùng thái dương của chúng ta. Thì kích thích hai cái vùng đó thì người ta có thể giúp cho óc nhớ lại những vụ chuyện cũ. Tất nhiên đây là một việc làm mà người ta cần phải làm ngay khi người ta nghĩ rằng mình có thể có nguy cơ bị ung thư, nguy cơ bị bệnh quên, hoặc là mình ở những triệu chứng rất sớm của bệnh quên. Thì bây giờ để làm cái việc mà kích thích cái vùng hà mã thì tôi xin nói lại thật là dễ dàng cho quý vị, thật là giản dị cho quý vị, đó là quý vị hãy tưởng tượng sờ lên cái tai của quý vị đi. Thì tai của chúng ta có cái phần trên cùng và phần dưới cùng, tức là cái dái tai là phần cuối cùng, và cái phần trên cùng, tức là cái phần trên cùng là cái phần vành tai đó. Thì cái bộ khi chúng ta dùng bốn ngón tay của mình đụng nhẹ vào cái vùng xương temporal bone, không biết dịch là gì, temporal bone, nhưng khi đụng vào cái vùng ở phía trên cao nhất ở vành tai là ở trên bộ óc của chúng ta, trên cái đầu của chúng ta, ở trên vùng vành tai cao nhất của chúng ta, chúng ta lấy bốn ngón tay chúng ta ấn nhẹ, thì cái vùng đó là vùng hippocampus, và một vùng thứ hai là vùng ở cái vùng thái dương của chúng ta. Vùng thái dương là cái vùng mà quý vị hay bôi dầu khi quý vị nhức đầu, hoặc là một cách dễ hiểu hơn, quý vị lấy cái mức là quý vị kẻ một đường ngang thì cái mi mắt của quý vị ra ngoài, thì quý vị sẽ đụng vào cái vùng thái dương, cái vùng mà quý vị mà bôi dầu khi quý vị nhức đầu đó, kiểu dân gian đó, thì cái vùng đó gọi là vùng thái dương. Vậy thì quý vị sẽ kích thích hai vùng đó, lấy tay đè nhẹ vào vùng thái dương, như là tôi vừa nói, và đè nhẹ vào cái vùng ở phía trên tai của quý vị, là quý vị đã kích thích vùng hippocampus và một cái vùng khác nữa, nhân não ở vùng khác nữa, một cái nhân não khác nữa. Thì hai cái vùng đó, nó có nhiệm vụ bình thường của chúng ta, nó làm cho chúng ta nhớ lại được những cái điều của quá khứ. Người ta đã làm một cái máy, đặt một cái dây giải phẫu cái đầu của người bệnh nhân và để một cái dây vào hai cái vùng đó và cho máy chạy, thì người ta nhận thấy rằng người đó tỉnh táo hơn. Thế nhưng mà chúng ta không cần phải chờ đến lúc đó để được đặt máy, vì nó rất là phức tạp. Giờ phút này chúng ta có thể làm một chuyện thật là giản dị, là hãy kích thích vùng thái dương của chúng ta và vùng ở trên cái vành tai trên cùng của chúng ta, lấy bàn tay của chúng ta chụm lại bốn ngón, kích thích những vùng đó, như là chúng ta thoa bóp cái vùng đầu của chúng ta, nhưng mà ở một cái huyệt cố định, hai huyệt đó, theo những cái nghiên cứu mới nhất, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái trí nhớ của chúng ta. Và ngoài ra quý vị phải để ý xem cái lượng vitamin B12 của quý vị có đủ không. Người ta tìm thấy là những người thiếu vitamin B12 hoặc là những người bị Alzheimer thì lượng vitamin B12 nó thấp. Cách tốt nhất để giữ cho lượng B12 cao là kích. Vậy là quý vị đã, một là kích thích hai cái vùng ở trên tai và vùng thái dương, hai là giữ cho lượng B12 đầy đủ. Thứ ba, rất dễ làm. Theo một cái công trình khảo cứu của một trường đại học y khoa ở bên Nhật, là người ta nói những là để tập cho chúng ta có một cái bộ óc nó dai dẳng, nó nhạy cảm, nó không có bị dễ đi vào quên lãng, thì chúng ta hãy tập viết. Những người nào nghĩ rằng mình có thể bị Alzheimer thì hãy làm những hai điều tôi vừa nói. Và điều thứ ba là viết xuống những điều mình làm. Quý vị để trên bàn ăn của mình, bàn chỗ mà quý vị coi TV, trên cái gần cái chỗ giường ngủ quý vị, hai mỗi một nơi, hoặc là bất cứ cái nơi nào mà quý vị hay đến, ở trong nhà của quý vị, 3-4 cuốn notebook. Và mỗi khi quý vị làm cái gì thì quý vị ghi xuống. Thí dụ, hôm nay quý vị đi chợ về thì ghi xuống, trong mục đích nhắc mình nhớ thôi, chứ không phải để làm văn hay để tường trình gì cả, là vừa đi chợ về, trời nóng quá, thí dụ vậy. Và nếu quý vị nhớ đến tên của một người bạn mà quý vị hay quên, cô phải khó khăn trong viết, trong lúc nhớ đến tên đó thì viết lại. Viết trên bất cứ một cái notebook nào mà quý vị có ở phòng ngủ, ở trên bàn, ở chỗ coi TV, hoặc là trên bàn làm việc, hoặc là bàn ăn. Thì theo một cái công trình khảo cứu ở bên Nhật, thì người ta thấy rằng khi cái người nào đó, khi chúng ta, dù là người bình thường, viết xuống, thì cái viết đó nó kích thích cái bộ óc của chúng ta nhiều hơn. Tức là nó kích thích cái hippocampus và một cái nhân não khác ở vùng thái dương của chúng ta. Thì đấy là những cách rất là giản dị mà nên làm thật sớm. Nếu quý vị thắc mắc thì hỏi bác sĩ gia đình của mình. Nếu quý vị thắc mắc, quý vị cũng có thể gọi cho tôi ở số 714-552-1517, 714-552-1517, hoặc một số những cái điều mà chúng tôi thưa chuyện với quý vị, tôi có để lại tuy chưa được nhiều như là tôi mong muốn. Nó nằm ở trong cái YouTube, quý vị đánh chữ Doctor, tức là DR, tức là bác sĩ đó, DR Hoàng Kim Huy Official, thì có một số bài chưa nhiều để cho quý vị có thể nghe lại những điều mà tôi đã nói chuyện với quý vị. Và mấy phút cuối cùng tôi xin nói về đề tài là vấn đề xin nhắc luôn là cũng những khảo cứu người ta thấy rằng nếu quý vị uống multivitamin thì nó rất tốt cho quý vị để ngăn ngừa, giảm đi cái nguy cơ bị Alzheimer. Bây giờ vài phút cuối cùng tôi sẽ nói đến vấn đề mất ngủ. Mất ngủ là gì? Mất ngủ là khó ngủ, hoặc là ngủ mà không kéo dài giấc được, hoặc là thức dậy vào buổi sáng, hoặc là trằn trọc, không có ngủ yên giấc. Thì quý vị phải tìm cách chữa nó, bởi vì nếu quý vị mất ngủ thì quý vị dễ bị Alzheimer. Nếu quý vị mất ngủ thì khả năng chống bệnh của quý vị nó giảm đi. Người ta làm một cái thí nghiệm là trích thuốc, trích flu shot cho quý vị. Nếu cái người nào mà mất ngủ liên tục mấy ngày trước khi trích flu shot thì cái antibody nó giảm đi là 50%. Và cuối cùng, sự mất ngủ cũng có thể gây ra bởi sleep apnea, tức là sự thở một cách khó thở, thở không đều đặn. Sleep apnea thử ngủ, tiếng Việt nghĩa là ngủ ngáy. Thì xin thưa với quý vị những con số thật là vắn tắt. Ở Mỹ có 22 triệu người ngủ ngáy, 90% chưa được chữa trị. Và ngủ ngáy nó làm cho cuộc sống của chúng ta ngắn đi từ 12 đến 15 năm. Và mỗi năm ở Hoa Kỳ có 38.000 người bị ngủ ngáy. Nếu quý vị nghi ngờ là mình bị ngủ ngáy, khô mỏi, đau cổ họng khi thức dậy, lái xe hay buồn ngủ, hoặc là mệt mỏi mà không tìm được lý do, hoặc là bất cứ người nào có những cái bệnh kinh niên mà chưa hoài, cứ phải tăng thuốc hoài, như là cao máu, như là tiểu đường, như là những bệnh tim, thì quý vị phải tự hỏi là, hoặc là hỏi những người chung quanh xem quý vị ngủ có ngáy không. Mà nếu quý vị ngủ ngáy thì song song với việc được chữa những bệnh trên, quý vị phải chữa bệnh ngủ ngáy của mình. Xin nhắc lại, ngủ ngáy làm cho chúng ta ngắn cuộc sống đi, làm cho giảm thọ đi là 12-15 năm và gây ra 38.000 cái chết mỗi năm. Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Mong rằng những cái bài nói chuyện ngắn ngủi của tôi có thể giúp ích cho quý vị. Xin gọi lại số 714-552-1517 nếu quý vị có thắc mắc. Xin kính chào quý vị.